Welcome to the Voice of America in Vietnamese.
Direct from Washington, the Voice of America, VOA.
Ban Việt ngữ Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ, VOA, kính chào quý vị. Chúng tôi xin mở đầu buổi phát thanh tối thứ Năm, ngày 2 tháng 11 năm 2017 Việt Nam, với phần lược thuật các tin đáng chú ý.
Việt Nam không dự diễn tập hải quân Trung Quốc ASEAN. Tổng thống Trump khởi sự tiến trình hủy bỏ sổ số visa. Tổng thống Nga Putin đến Iran bàn về Syria thỏa thuận hạt nhân. Đuốc Thế vận hội mùa đông đến Hàn Quốc.
Trong buổi phát thanh tối nay của chúng tôi, ngoài các tin tức liên quan đến Hoa Kỳ và thế giới, trong phần tin Việt Nam, mời quý khán giả theo dõi bản tin về việc Việt Nam không dự diễn tập hải quân Trung Quốc ASEAN. Trong phần 2 của chương trình, mời quý khán giả theo dõi tiết mục Hỏi đáp y học với bác sĩ Đỗ Văn Hội. Và cuối cùng là bài xã luận phản ánh quan điểm chính thức của chính phủ Hoa Kỳ. Bây giờ mời quý vị theo dõi bản tin chi tiết của đài VOA.
Nghi phạm là di dân gốc Uzbekistan trong vụ sát hại 8 người tại thành phố New York vào ngày 31 tháng 10 bằng cách lao xe tải vào làn đường dành cho người đi xe đạp, đã hành sự theo kế hoạch mà nhà nước Hồi giáo đưa lên trên mạng và để lại một ghi chú viết rằng nhóm IS sẽ trường tồn mãi mãi, theo nguồn tin từ cảnh sát. Cảnh sát đã thẩm vấn Saifulo Saipov, 29 tuổi, người được đưa vào bệnh viện cứu chữa vì trúng đạn cảnh sát trong cuộc truy đuổi. Cảnh sát cho biết đương sự dường như đã hoạch định cuộc tấn công trong nhiều tuần lễ. Giới điều tra tìm thấy những mẫu ghi chú và dao tại hiện trường. Hung thủ dường như theo đúng chỉ dẫn mà IS đã đưa lên các kênh truyền thông xã hội cho các ủng hộ viên, cảnh sát nói. Đây là vụ tấn công đẫm máu nhất ở thành phố New York kể từ vụ khủng bố 11 tháng 9 năm 2001, khi các không tặc cướp hai máy bay lao thẳng vào Trung tâm Thương mại Thế giới, giết chết hơn 2.600 người. Trong vụ tấn công bằng xe tải ngày 31 tháng 10, ngoài 8 người chết còn có 12 người bị thương. Các cuộc tấn công tương tự dùng xe thay vì dùng vũ khí từng xảy ra ở Tây Ban Nha, Pháp và Đức hồi năm ngoái. Theo cảnh sát, Saipov dùng xe tải mướn từ tiệm Home Depot ở bang New Jersey để lao vào khách bộ hành và người đi xe đạp trước khi tông vào bên hông của một chiếc xe buýt chở học sinh. Sau đó hung thủ bước ra khỏi xe cầm theo hai cây súng giả và bị cảnh sát bắn vào bụng. Tin nói Saipov cư ngụ ở Paterson, New Jersey, nơi từng là một trung tâm công nghiệp cách khu Manhattan chừng 40 cây số. Thượng nghị sĩ Lindsey Graham kêu gọi giới hữu trách xử lý Saipov như một chiến binh thù địch và việc này cho phép các nhà điều tra thẩm vấn mà đương sự không cần có luật sư đại diện. Tổng thống Donald Trump tuyên bố mở ngỏ khả năng áp giải Saipov tới nhà tù quân sự ở vịnh Guantanamo, Cuba, nơi giam giữ các nghi can khủng bố, trong đó có những kẻ đã hoạch định cuộc tấn công hồi 11 tháng 9 2001. Hắn giải tới Gitmo, tôi chắc chắn sẽ cân nhắc việc đó, ông Trump cho báo giới biết. Thống đốc bang New York Andrew Cuomo cho biết Saipov bị cực đoan hóa trong thời gian định cư tại Mỹ. Đa số trong 18 cuộc tấn công trên đất Mỹ lấy cảm hứng từ IS kể từ tháng 9 năm 2014 tới nay được thực hiện bởi những kẻ phát sinh tư tưởng cực đoan trong thời gian định cư tại Mỹ. Ông Alexander Melaguru Hitchens, giám đốc chương trình nghiên cứu về cực đoan tại Đại học George Washington cho biết. Trong vụ tấn công hôm 31 tháng 10, 6 nạn nhân chết ngay tại chỗ, 2 người khác thiệt mạng tại bệnh viện. 5 người trong số này là du khách người Argentina tham quan New York cùng nhóm bạn bè kỷ niệm 30 năm ngày ra trường. Ngoại trưởng Bỉ cho hay trong số nạn nhân có một công dân Bỉ. Thị trưởng thành phố New York Bill de Blasio cho biết cảnh sát sẽ hiện diện khắp nơi để bảo vệ cuộc đua marathon của thành phố vào Chủ nhật tới đây, một sự kiện quy tụ khoảng 51.000 người tham gia và 2,5 triệu khán giả vòng quanh thế giới. Tổng thống Uzbekistan Shavkat Mirziyoyev loan báo chính phủ nước ông sẽ làm mọi việc có thể để giúp điều tra vụ tấn công cực kỳ dã man vừa qua, theo lời ông. Tổng thống Donald Trump nói rằng kẻ tấn công người Uzbekistan đã giết chết nhiều người vào đêm thứ ba ở Manhattan, đã tới Mỹ bằng visa định cư đa dạng. Sau cuộc tấn công, ông Trump cho biết ông muốn làm việc với Quốc hội để lập tức chấm dứt chương trình sổ số visa này. Ông Trump nói, hôm nay tôi đã khởi sự tiến trình chấm dứt chương trình sổ số visa đa dạng. Tôi sẽ yêu cầu Quốc hội lập tức khởi sự làm việc để xóa sổ chương trình đa dạng này. Sổ số đa dạng nghe thì hay nhưng lại không hay, không tốt, không tốt. Từ trước tới nay vẫn không tốt, chúng tôi trước đây đã chống đối chương trình này. đối với những người muốn trở thành công dân Mỹ mà không có gia đình ở Mỹ, không được chủ công ty bảo trợ vào Mỹ làm việc, không phải là người tị nạn thì visa đa dạng, còn được biết đến dưới tên sổ số thẻ xanh là giải pháp duy nhất. Điều kiện đòi hỏi duy nhất là bằng trung học hoặc vài năm kinh nghiệm làm việc. Tuy nhiên, Bộ Ngoại giao lưu ý rằng các thông tin liên quan tới giấy nhập cảnh phải được giữ kín theo luật pháp Mỹ và do đó không bình luận về bất cứ đơn xin visa cá biệt nào. Thủ lĩnh khối thiểu số tại Thượng viện, ông Chuck Schumer, từng đóng một vai trò quan trọng trong việc soạn thảo luật pháp cho chương trình visa đa dạng trong những năm 1990. Trong một thông cáo công bố hôm thứ Ba, ông nói, "Từ trước tới giờ tôi vẫn tin và tiếp tục tin rằng di dân là tốt cho nước Mỹ." Ông đề nghị ông Trump nên tập trung tìm một giải pháp thực sự và tài trợ cho nỗ lực chống khủng bố, là chương trình sẽ bị cắt theo ngân sách mới nhất do chính phủ của ông Trump đề xuất. Mặc dù ông Trump quy trách nhiệm về chương trình sổ số visa cho ông Schumer, thủ lãnh khối thiểu số tại Thượng viện, trên thực tế là một trong những người gọi là bằng 8 người gồm các nhà lập pháp của cả hai đảng đã soạn dự luật cải cách di trú toàn diện vào năm 2013, mà nếu được thông qua sẽ hủy bỏ hoàn toàn chương trình sổ số thẻ xanh. Dự luật này đã được Thượng viện thông qua, thế nhưng không được đưa ra biểu quyết tại Hạ viện và nay đã hết hạn. Ông Leon Fresco, từng là phó trợ lý bộ trưởng tư pháp dưới thời Tổng thống Barack Obama, là người đã soạn dự luật này vào năm 2013. Trong một cuộc phỏng vấn cho VOA trước đây, ông nói, "Chúng tôi đã chấm dứt chương trình sổ số đa dạng, mặc dù chúng tôi thay thế nó bằng visa việc làm dựa trên khả năng, cho phép một số người nhập cảnh Mỹ. Nhưng qua thời gian, ứng viên cần phải chứng tỏ là xứng đáng được cấp thẻ xanh bằng những đóng góp khác nhau cho đất nước này." Ông cho biết rằng các chương trình sổ số thẻ xanh là một phần của một thỏa thuận tương nhượng giữa hai đảng. Gần đây, Bộ Ngoại giao loan báo tất cả các đơn xin sổ số đa dạng trong thời gian từ ngày 3 tới ngày 10 tháng 10 đã bị mất và phải được nộp lại. Trước đây trong năm, các nghị sĩ đảng Cộng hòa đề nghị hủy bỏ hoàn toàn chương trình này. Nếu đơn xin sổ số thẻ xanh của bạn hợp lệ, nếu số của bạn được chọn và bạn hội đủ các điều kiện khác để xin được di trú, bạn vẫn cần có tiền để tới Hoa Kỳ. Visa đa dạng chỉ chiếm một tỷ lệ nhỏ trong số di dân tới Hoa Kỳ mỗi năm, nhưng chương trình này vẫn lớn hơn một số chương trình visa khác như visa sang Mỹ làm việc. Trong năm tài chính 2016, Hoa Kỳ cấp 45.664 visa đa dạng, trong số đó có 2.366 ứng viên từ Uzbekistan. Công dân của tất cả các quốc gia đều hội đủ điều kiện xin visa đa dạng, ngoại trừ các nước sau đây: Bangladesh, Brazil, Canada, Trung Hoa lục địa, Colombia, Cộng hòa Dominica, El Salvador, Haiti, Ấn Độ, Jamaica, Mexico, Nigeria, Pakistan, Peru, Philippines, Hàn Quốc, Anh Quốc trừ Bắc Ireland và Việt Nam. Những người ra đời tại Hồng Kông, Macau và Đài Loan hội đủ điều kiện xin visa đa dạng.
Quý thính giả đang nghe chương trình Việt ngữ của đài VOA phát thanh từ thủ đô Washington. Thính giả ở Mỹ và Canada có thể nghe các chương trình phát thanh của chúng tôi qua điện thoại ở số 712-775-8042. Số điện thoại cho thính giả từ Australia là 02-8080-5603. Để truy cập Internet mà không bị kiểm duyệt, quý vị hãy dùng Siphone 3, được viết là PSIPHON3. Để có công cụ này, quý vị hãy gửi email đến địa chỉ voaviet@siphone3.com và sẽ nhận được ngay phần mềm gửi thẳng vào email của quý vị. Để cập nhật các tin tức mới nhất về Việt Nam và thế giới, quý vị hãy vào trang Facebook VOA Tiếng Việt và theo dõi các chương trình TV của chúng tôi trên YouTube. Tiếp theo đây, mời quý thính giả tiếp tục theo dõi các tin tức liên quan đến Việt Nam của đài VOA.
Trung Quốc và các thành viên của khối ASEAN mở các cuộc diễn tập hải quân hỗn hợp, tuy nhiên Việt Nam không tham gia cuộc diễn tập ở ngoài khơi tỉnh Quảng Đông. Trung Quốc và Hiệp hội các quốc gia Đông Nam Á ASEAN vừa tổ chức các cuộc diễn tập cứu nạn trên biển lớn nhất từ trước tới nay, đánh dấu một sự hòa dịu trong các căng thẳng ở Biển Đông, truyền thông nhà nước Trung Quốc cho hay. Cuộc diễn tập hôm thứ Ba 1 tháng 11 mô phỏng một tai nạn va tàu giữa một tàu chở khách Trung Quốc với một tàu chở hàng Campuchia ở ngoài khơi tỉnh Quảng Đông. Theo tin tức của truyền thông nhà nước Trung Quốc, vào cuối ngày thứ Ba, thì tham gia cuộc diễn tập có 1.000 nhân viên cứu hộ trên 20 tàu và 3 máy bay trực thăng. Với Trung Quốc, Thái Lan, Philippines, Campuchia, Myanmar, Lào và Brunei tham gia diễn tập cứu nạn, sự vắng mặt của Việt Nam gây nhiều chú ý. Cuộc diễn tập diễn ra tiếp theo sau buổi họp giữa hai bộ trưởng quốc phòng Trung Quốc và Singapore bên lề hội nghị các bộ trưởng quốc phòng ASEAN ở Philippines hồi tháng trước. Trung Quốc khẳng định chủ quyền của họ trên hầu hết Biển Đông, chồng lấn với tuyên bố chủ quyền của các nước láng giềng đối nghịch ở Đông Nam Á, trong đó có 4 thành viên của ASEAN. Trung Quốc nhanh chóng cơi nới các rạn san hô, tạo ra nhiều đảo nhân tạo có khả năng đón máy bay quân sự. Các cuộc tranh chấp đôi khi trở thành những vụ đối đầu trong khi tàu bè từ các nước tranh giành chủ quyền đối đầu nhau về ngư trường và khai thác tài nguyên. Nhưng gần đây, một số nước đã giảm bớt mức độ chống đối tuyên bố chủ quyền của Trung Quốc. Hồi năm ngoái, một tòa án được Liên Hiệp Quốc hậu thuẫn đã ra phán quyết về đơn kiện của Philippines bác bỏ tuyên bố chủ quyền của Bắc Kinh trên hầu hết Biển Đông. Tuy vậy, Tổng thống Philippines Rodrigo Duterte đã từ chối không dùng phán quyết của Tòa án Trọng tài Quốc tế để củng cố tuyên bố chủ quyền của mình, mà thay vào đó xoa dịu chính sách của Tổng thống tiền nhiệm để đánh đổi hàng tỷ đô la trao đổi thương mại và tiền đầu tư từ Trung Quốc. Riêng Việt Nam vẫn tiếp tục phản đối mạnh mẽ tuyên bố chủ quyền của Trung Quốc. Hồi tháng 6, một buổi họp giữa các tướng lĩnh Việt Nam và Trung Quốc về các vấn đề biên giới đột ngột bị hủy bỏ. Cả hai bên viện lý do là xung đột về lịch làm việc. Không phải là một thành viên của ASEAN, Đài Loan cũng tuyên bố chủ quyền trên hầu hết vùng biển tranh chấp, được tin là chứa các trữ lượng dầu hỏa và khí đốt khổng lồ.
Ngoại trưởng Trung Quốc Vương Nghị sẽ thăm Việt Nam 3 ngày. Ngoại trưởng Trung Quốc Vương Nghị sẽ thăm Việt Nam 3 ngày từ ngày 2 tháng 11, theo thông báo của Bộ Ngoại giao Việt Nam hôm 30 tháng 10. Thông báo viết, nhận lời mời của Phó Thủ tướng Bộ trưởng Ngoại giao Phạm Bình Minh, Bộ trưởng Ngoại giao Trung Quốc Vương Nghị sẽ thăm làm việc tại Việt Nam từ ngày 2 đến 4 tháng 11 năm 2017. Truyền thông trong nước loan tin rằng ông Vương Nghị sẽ đến Hà Nội vào ngày 2 tháng 11 thảo luận với các lãnh đạo cấp cao của Việt Nam, bao gồm hội đàm với Phó Thủ tướng Bộ trưởng Ngoại giao Phạm Bình Minh vào buổi chiều cùng ngày. Ngày hôm sau, ông Vương Nghị chào xã giao Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng và Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc. Ông Hoàng Bình Quân, đặc phái viên của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng hôm qua đã đến Bắc Kinh, chuyển điện mừng và thông điệp của Tổng Bí thư Việt Nam đến Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình nhân dịp Trung Quốc vừa tổ chức Đại hội 19 của Đảng Cộng sản Trung Quốc. Ông Tập cho biết Trung Quốc coi trọng quan hệ với Việt Nam, mong muốn tiếp tục thúc đẩy quan hệ giữa hai đảng. Hai nước có những bước phát triển mới, ủng hộ Việt Nam tổ chức thành công hội nghị cấp cao APEC 2017. Theo VN Express, Chủ tịch Trung Quốc sẽ thăm cấp nhà nước đến Việt Nam và tham dự hội nghị cấp cao APEC vào tháng 11 tại Đà Nẵng.
Báo cáo mới nhất của Ngân hàng Thế giới vừa được công bố cho thấy môi trường kinh doanh ở Việt Nam cải thiện đáng kể trong năm qua, vượt qua Trung Quốc, nền kinh tế thứ hai thế giới. Việt Nam hiện đứng thứ 68 trên tổng số 190 quốc gia được Ngân hàng Thế giới WB khảo sát, tăng 14 bậc so với vị trí trong báo cáo năm ngoái. The Saigon Times cho rằng đây là một bước nhảy vọt so với năm trước. Báo cáo thường niên Doing Business mà Ngân hàng Thế giới công bố hôm 31 tháng 10 ghi nhận Việt Nam nằm trong số những nền kinh tế cải thiện nhiều nhất trong 3 hoặc nhiều hơn các lĩnh vực được đánh giá từ năm 2016 đến 2017. Nhận xét về đánh giá của Ngân hàng Thế giới, kinh tế gia Lê Đăng Doanh nói điều này cho thấy những nỗ lực của chính phủ Việt Nam trong việc cải thiện môi trường kinh doanh.
Ngân hàng Thế giới, cụ thể là IFC, trong cái đánh giá về môi trường kinh doanh Doing Business thì đã có nâng hạng Việt Nam từ 82 bây giờ lên thứ 68, và như vậy tức là vượt qua Philippines và một số các cái nước khác. Trong đó thì Việt Nam đã có một số các cái cải thiện rất là rõ rệt, ví dụ như là tiếp cận đối với điện, ví dụ như là trả thuế. Thế trong khi đó thì một số các cái hạng mục như là bảo vệ nhà đầu tư nhỏ và việc giải quyết các cái thủ tục về giải thể phá sản thì ít có tiến bộ.
Cựu giám đốc Viện Quản lý Kinh tế Trung ương cho rằng còn nhiều thủ tục còn gọi là điều kiện kinh doanh và các thủ tục về giám sát kiểm tra còn chồng chéo và chưa hợp lý, làm cho chi phí về thời gian và tiền bạc để kinh doanh ở Việt Nam vẫn còn đang cao. Một trong những bất cập lớn đang làm cản trở môi trường kinh doanh tại Việt Nam mà kinh tế gia này nhắc tới là các chi phí ngoài pháp luật mà các doanh nghiệp phải trả để bôi trơn.
Do một số các cái quan chức là vẫn đòi hỏi là phải có chi phí bôi trơn để lúc bây giờ mới có thể làm thủ tục được nhanh, đúng thời hạn. Và doanh nghiệp thì xuất nhập, họ phải bảo đảm xuất khẩu, họ phải bảo đảm các cái yêu cầu để giao hàng, cho nên là họ sẵn sàng là chi trả mặc dù là họ rất là thăng thiện.
Theo khảo sát chỉ số năng lực cạnh tranh cấp tỉnh PCI năm 2016 công bố đầu năm nay, khoảng 66% doanh nghiệp tại Việt Nam phải trả phí bôi trơn cho quan chức địa phương. Theo báo cáo này, chi phí không chính thức của doanh nghiệp giai đoạn 2014-2016 không có dấu hiệu cải thiện, thậm chí có xu hướng tiêu cực hơn so với giai đoạn 2008-2013. Mặc dù vậy, theo báo cáo mới của Ngân hàng Thế giới, Việt Nam đã cải thiện để tăng hạng nhờ vào những thành quả đạt được trong nộp thuế, tín dụng, bảo vệ nhà đầu tư, cấp phép xây dựng và giải quyết tranh chấp hợp đồng. Với vị trí mới, Việt Nam bỏ xa Ấn Độ trên vị trí 100, dù nước này được đánh giá là có sự cải thiện nhiều nhất về môi trường kinh doanh và có bước nhảy vọt cao nhất với 30 bậc trong báo cáo của Ngân hàng Thế giới. Môi trường kinh doanh của Việt Nam được Ngân hàng Thế giới đánh giá tốt hơn Trung Quốc trên thứ hạng 100. Nhưng kinh tế gia Lê Đăng Doanh cảnh báo Việt Nam không nên vì thế mà hài lòng.
Và Việt Nam cần phải có những các cái cố gắng tiếp tục, chứ không có thể là dừng lại ở những các cái bất kỳ một cái thành tích nào đó. Hoàn toàn chưa có lý do gì để Việt Nam có thể là tự mãn và có thể là yên tâm rung đùi rằng là đấy là một cái... vị trí tốt rồi.
Theo bảng xếp hạng, Việt Nam hiện đứng sau 4 nước trong khu vực ASEAN gồm Singapore thứ 2, Malaysia thứ 24, Thái Lan thứ 26 và Brunei thứ 56, nhưng đứng trên Indonesia thứ 72 và Philippines thứ 113.
Một phần ba lưu lượng giao thông hàng hải toàn cầu, ước tính khoảng 5.000 tỷ đô la thương mại hàng năm. Nơi có trữ lượng cá dồi dào và thủy lộ giúp vận chuyển 80% lượng dầu thô nhập khẩu của Trung Quốc. Biển Đông đầy tranh chấp đã trở thành một trong những tuyến đường biển quan trọng chiến lược nhất của thế kỷ 21. Để giúp khán thính giả của đài VOA cập nhật tin tức về các diễn tiến phức tạp nhanh chóng trong khu vực, đài VOA đã lập một trang web tương tác dễ sử dụng, nêu rõ tuyên bố chủ quyền của các nước, những vùng đặc quyền kinh tế, đồng thời cung cấp cái nhìn tổng quát và đầy đủ về các thiết đặt quân sự, cơ sở hạ tầng dân sự và thời biểu các sự kiện định hình thực trạng hiện nay. Muốn cập nhật tin tức Biển Đông hàng ngày, xin mời truy cập trang web voatiengviet.com/biendong.
Đến đây, mời quý thính giả tiếp tục theo dõi các tin tức quốc tế của chúng tôi. Đa số người Mỹ giờ xem Triều Tiên là mối đe dọa tức thời nhất đối với Hoa Kỳ. Tổng thống Donald Trump vào ngày 7 và 8 tháng 11 sẽ đi thăm Hàn Quốc, chẳng dừng chân thứ nhì trong chuyến công du châu Á của ông. Làm cách nào để đối phó với chương trình vũ khí hạt nhân và phi đạn đạn đạo của Bình Nhưỡng sẽ là chủ đề chính trong nghị trình làm việc của ông Trump khi ông gặp gỡ các nhà lãnh đạo trong chuyến công du này. Thông tin viên Steve Herman của đài VOA sẽ tháp tùng Tổng thống Trump trong suốt chuyến đi và cứ về bài tường trình chi tiết sau đây.
Trong thời gian dẫn đến chuyến đi của Tổng thống Trump, các thành viên trong nội các của ông đã có mặt ở châu Á để dọn đường cho các cuộc thảo luận cấp cao về những bước cần làm liên quan tới Triều Tiên. Bộ trưởng Quốc phòng Hoa Kỳ Jim Mattis phát biểu:
mục đích của chúng tôi không phải là chiến tranh, mà là tình trạng phi hạt nhân hóa toàn diện, có thể được kiểm chứng và không thể lật ngược của bán đảo Triều Tiên.
Ngày càng có nhiều lo ngại ở cả hai bên bờ Thái Bình Dương về những gì cần làm để thực hiện mục tiêu đó. Ông Jay Koo, Giám đốc Viện Nghiên cứu Mỹ-Triều Tiên nhận định.
Tôi nghĩ rồi sẽ phải tới thời điểm quyết định mà tôi có thể mang ra so sánh với cuộc khủng hoảng tên lửa Cuba. Sẽ tới thời điểm nhất định khi mà chúng ta phải làm quyết định, dù là quyết định chính trị hay quân sự, sẽ thay đổi khung cảnh chính trị của bán đảo Triều Tiên.
Cho tới bây giờ, Tổng thống Mỹ và lãnh tụ Triều Tiên Kim Jong-un đã trao đổi những lời phát biểu nảy lửa chưa từng được nghe trước đây. Ông Thomas Countryman, cựu Thứ trưởng Ngoại giao phụ trách kiểm soát vũ khí và an ninh quốc tế của Mỹ nhận định.
Những lời nguyền rủa qua lại giữa hai bên phương hại tới tính chính đáng của Hoa Kỳ và giảm uy tín của Tổng thống Mỹ. Tôi thực sự cảm thấy bất an khi chứng kiến một tổng thống nước Mỹ hạ mình xuống mức ngang hàng với những lời nguyền rủa và đe dọa mà chúng ta đã từng được nghe từ những người Triều Tiên trong nhiều năm qua.
Một số người ở Hàn Quốc, kể cả đảng đối lập, chủ yếu có khuynh hướng bảo thủ, đang hối thúc không những việc mang vũ khí hạt nhân chiến lược trở lại Hàn Quốc, mà còn muốn được Hoa Kỳ ủng hộ và cho phép Seoul sở hữu vũ khí hạt nhân của riêng mình. Ông Hong Jun-pyong, chủ tịch đảng Triều Tiên Tự Do, nói: "Nếu hai nước tiến hành kế hoạch tái triển khai vũ khí hạt nhân chiến lược, tôi chắc rằng làm như vậy không những chứng minh cho nhân dân hai nước thấy tình đoàn kết của liên minh Mỹ-Hàn, mà còn chặn lại ý định của Kim Jong-un muốn khiêu khích." Giám đốc Viện Nghiên cứu Mỹ-Triều Tiên nói thêm:
"Chúng ta có thể cảm nhận nỗi lo lắng, nỗi sợ hãi. Ta có thể cảm thấy có một điều gì đó khác mà người Triều Tiên đang phải đối mặt. Do đó, tôi nghĩ họ đã bám víu lấy ý tưởng theo đó vũ khí hạt nhân chiến lược có thể cung cấp an ninh cho họ, và họ chưa cân nhắc kỹ lưỡng các vấn đề rất phức tạp đi kèm."
Theo lịch trình, Tổng thống Trump sẽ từ Hàn Quốc bay sang Bắc Kinh. Tại đây, ông sẽ thảo luận với Chủ tịch Tập Cận Bình về tình hình căng thẳng đang tăng trên bán đảo Triều Tiên. Trung Quốc là đồng minh đáng kể duy nhất còn lại của Triều Tiên và đã bày tỏ bực dọc với nước láng giềng nhỏ hơn, nhưng ngày càng có thái độ khiêu khích. Dự kiến ông Trump sẽ yêu cầu Trung Quốc tăng áp lực hơn nữa đối với lãnh tụ Triều Tiên Kim Jong-un.
Hãng thông tấn Reuters nói Hoa Kỳ đang theo đuổi hoạt động ngoại giao trực tiếp trong hội trường với Triều Tiên, bất chấp cuộc khẩu chiến đang diễn ra giữa Tổng thống Donald Trump và Bình Nhưỡng. Trong một bài báo độc quyền được đăng hôm 1 tháng 11, Reuters nói họ có thông tin từ một quan chức không nêu tên của Bộ Ngoại giao Mỹ cho hay ông Joseph Yuan, đặc sứ Hoa Kỳ về Triều Tiên, đã và đang đối thoại với các nhà ngoại giao của Triều Tiên thuộc phái bộ của họ ở Liên Hợp Quốc, sử dụng kênh New York, một thuật ngữ trong nghề ngoại giao. Tổng thống Trump đã thề sẽ hủy diệt Triều Tiên nếu chế độ nước này tiếp tục phát triển các chương trình vũ khí hạt nhân và tên lửa đạn đạo. Trong khi đó, Tổng thống Hàn Quốc Moon Jae-in nói rằng nước ông sẽ không bao giờ chấp nhận một nước Triều Tiên có vũ khí hạt nhân. Trong bài phát biểu trước Quốc hội hôm 1 tháng 11, Tổng thống Moon cũng bác bỏ ý tưởng về việc hoặc Hàn Quốc phát triển vũ khí hạt nhân của chính mình, hoặc có sở hữu vũ khí hạt nhân, và tuyên bố rằng cả hai quốc gia đều phải tuân thủ tuyên bố chung đã được năm 1992 về phi hạt nhân hóa bán đảo Triều Tiên. Tuyên bố của Tổng thống Moon phản bác những yêu cầu của các nhà lập pháp đối lập đòi tái triển khai vũ khí hạt nhân chiến thuật của Mỹ lên đất Hàn Quốc để chống lại mối đe dọa ngày càng tăng từ đối thủ cộng sản ở miền Bắc. Triều Tiên đã tiến hành vụ thử hạt nhân lần thứ 6 và cũng là vụ lớn nhất hồi tháng 9. Về việc Tổng thống Hoa Kỳ Donald Trump đe dọa có hành động quân sự đối với Triều Tiên, Tổng thống Moon nhắc lại cam kết trước đây là sẽ không có hành động quân sự nào được tiến hành trên bán đảo mà không có sự đồng ý của Seoul, và nói rằng Hàn Quốc nắm quyền quyết định số phận của mình. Đuốc Olympic bắt đầu hành trình xuyên quốc gia Hàn Quốc hôm 1 tháng 11, đánh dấu việc chính thức đếm ngược đến Thế vận hội mùa đông 2018 ở Pyeongchang. Máy bay mang ngọn lửa Olympic có tính biểu tượng đã hạ cánh tại sân bay quốc tế Incheon vào sáng sớm cùng ngày sau chuyến bay từ Athens, Hy Lạp, nơi ra đời Thế vận hội. Ít phút sau khi hạ cánh, nhà vô địch trượt băng nghệ thuật Olympic Kim Yuna và Thủ tướng Hàn Quốc Lee Nak-yoon đã lấy ngọn lửa đó châm trong một chiếc vạc nhỏ có tính nghi lễ và một cây đuốc được thiết kế đặc biệt. Sau đó, trong ngày 1 tháng 11, ngọn đuốc sẽ bắt đầu được rước chuyển tay nhau qua 2.018 km trong 100 ngày tới Pyeongchang, vừa đúng thời gian cho lễ khai mạc vào ngày 9 tháng 2, 2018. Ngôi sao trượt băng nghệ thuật tuổi thanh niên Yo Yong sẽ là người đầu tiên trong số 7.500 người rước đuốc sẽ mang ngọn lửa Olympic đi qua 9 tỉnh, 8 thành phố lớn và hơn 150 quận và huyện trước khi đến đích cuối cùng. Ngọn lửa Olympic lần cuối được thắp ở Hàn Quốc là Thế vận hội mùa hè 1988 tại Seoul. Các công việc chuẩn bị cuối cùng cho Thế vận hội Pyeongchang dài 16 ngày diễn ra trong bối cảnh đang có căng thẳng gia tăng giữa Hàn Quốc và đối thủ Triều Tiên vì chương trình vũ khí hạt nhân và các cuộc thử tên lửa đạn đạo của Triều Tiên. Chỉ mới có 340.000 vé được bán ra.
Tổng thống Nga Vladimir Putin bắt đầu chuyến thăm Iran hôm 1 tháng 11 nhằm thắt chặt hơn nữa quan hệ giữa hai quốc gia đối đầu với Hoa Kỳ, cùng lúc Tổng thống Donald Trump đe dọa sẽ rút khỏi thỏa thuận hạt nhân năm 2015 với Tehran. Ông Putin và các quan chức chủ nhà Iran dự kiến sẽ thảo luận về thỏa thuận hạt nhân và các cuộc khủng hoảng khu vực như cuộc xung đột Syria, trong đó Moscow và Tehran là các bên chủ chốt ủng hộ Tổng thống Bashar al-Assad, trong khi Washington, Thổ Nhĩ Kỳ và hầu hết các quốc gia Ả Rập ủng hộ nhóm đối lập muốn lật đổ ông. Chúng tôi rất hài lòng thấy rằng bên cạnh mối quan hệ song phương, hai nước chúng ta còn đóng vai trò quan trọng trong việc đảm bảo hòa bình và ổn định trong khu vực. Tổng thống Iran Hassan Rouhani nói với ông Putin trong lời phát biểu chào mừng. Một quan chức Iran không muốn nêu tên nói với Reuters, đây là một chuyến thăm rất quan trọng của ông Putin. Nó cho thấy quyết tâm của Tehran và Moscow nhằm tăng cường liên minh, chiến lược, sẽ định hình tương lai của Trung Đông. Cả Nga và Iran đang chịu áp lực của Mỹ. Tehran không còn cách nào khác ngoài việc phải dựa vào Moscow để giảm bớt áp lực của Mỹ, quan chức này nói. Một quan chức khác của Iran cho biết chính sách về Iran của ông Trump đã làm cho ban lãnh đạo vốn bị chia rẽ theo phe phái của Iran trở nên đoàn kết trong việc liên minh với Nga.
Mở đầu phần 2 chương trình tối nay của chúng tôi, mời quý khán giả theo dõi tiết mục Hỏi đáp y học với bác sĩ Đỗ Văn Hội.
Trâm kính chào quý vị và các bạn đang đến với chương trình Hỏi đáp trực tiếp y học mỗi buổi tối thứ 5 trên đài VOA ở địa chỉ Facebook là VOA Tiếng Việt, chương trình livestream với bác sĩ Đỗ Văn Hội. Ngày hôm nay với chủ đề bệnh đau lưng thì chúng tôi xin mời bác sĩ Hội trình bày về căn bệnh này trước, sau đó sẽ lần lượt trả lời quý vị và các bạn những thắc mắc về sức khỏe nhé. Nói về căn bệnh đau lưng này thì xin bác sĩ cho những cái định nghĩa khái quát căn bệnh đau lưng được định nghĩa như thế nào?
Thì nói đến vấn đề đau lưng thì ta phải nghĩ là cái vị trí đó là cái lưng. Cơ thể của chúng ta là phía sau thì có cái gọi là cái lưng. Lưng nó kéo dài từ ở cổ cho đến qua thắt lưng, cho đến gần cái mông thì ta kêu là cái lưng. Thì chúng ta thấy rằng là chúng ta đau á, cái lưng đó có thể đau mọi vùng ở cái vùng lưng. Nhưng mà cái đau nhiều nhất á, phải nói rằng là ở cái vùng thắt ngang lưng. Do đó thì hôm nay chúng ta cũng đặt cái trọng tâm vào vấn đề mà đau lưng, cái đau ở thắt ngang lưng. Đó là cái nơi mà chúng ta thường bị nhiều hơn hết. Tuy nhiên chúng ta cũng nói những cái đau lưng khác cũng ở vùng lưng nhưng mà nó rất là ít hơn.
Vâng, vậy xin mời bác sĩ trình bày luôn những cái nguyên nhân, tác nhân gây nên căn bệnh đau lưng thưa bác sĩ.
Thường thường đó là chúng ta thấy là cái nguyên nhân đó là đa số các cái đau lưng người ta không có rõ nguyên nhân. Nhưng mà cũng có những cái nguyên nhân khác đó, nó tạo nên đau lưng thì chúng ta thấy rằng là nói về cái cột sống đó, cái xương sống đó, thì là do thoái hóa cái cột sống, thoái hóa cái xương sống chúng ta có 32 đốt đó, thì cái xương sống nó bị thoái hóa đi, nó có thể làm chúng ta đau lưng. Thứ hai á, là cái như chấn thương về cột sống. Thì chấn thương về cột sống thì chúng ta thấy đôi khi chúng ta bị gãy xương, loãng xương, cũng có thể là bị sụp xương, gãy xương như chúng ta kỳ trước chúng ta nói. Nó cũng tạo nên một cái đau lưng. Và chúng ta có những cái chứng bệnh đó, nó liên quan đến xương sống như là cái khối u. Đôi khi nó có những khối u ở xương sống như là rất là hiếm. Nhưng mà chúng ta cũng cần phải biết tới. Nó có những cái kêu là viêm cột sống hoặc là nhiễm trùng cái xương sống. Nhiễm trùng xương sống nó cũng gây ra đau lưng. Và nó có những cái trường hợp ta kêu là chấn thương. Cái này là thường thường chúng ta thấy rằng là nó gây ra cái tai hại. Đó là chấn thương cái cột sống. Thí dụ như ta bị tai nạn, xe hơi, bị xe đạp, xe máy, vân vân. Hoặc là chúng ta té, hoặc là chúng ta có những đụng chạm gì đó. Nhất những người chơi thể thao đó, nó kêu là chấn thương cái cột sống. Chấn thương đó nó có thể là tạo nên một cái gãy xương. Thì nó rất là nặng, gãy xương. Thứ hai, nó có thể làm cho những cái, nó kêu là cái đĩa sụn đó, cái đĩa ở chính giữa các cái xương sống đó, là nó có thể tạo nên một cái hernia, tức là một cái lòi cái đĩa đó ra, hoặc là nó sụp lại. Thì đó nó cũng tạo nên một cái đau, và đôi khi nó chèn ép cái dây thần kinh, nó làm chèn ép cái dây thần kinh đi ra ngoài đó. Thì nhất là ở vùng bên dưới thắt lưng đó, thì nó tạo cho chúng ta những cái đau. Mà cái đau đó nó có thể đi xuống dưới phía mông và đi xuống dưới hai chân. Thì như thế đó, đôi khi chúng ta gọi là thần kinh tọa. Nó ép cái dây thần kinh tọa ở cái đốt sống thứ, tức là cái L, tức là ở xương bên số 5, số 4, số 5. Và cái đó là kêu là lumbar đó. Vâng, thì... ngoài ra thì như là kỳ trước chúng ta nói là loãng xương nó gây ra sụn, sụp cái xương. Và thế đó là cái, những cái nói về cái đốt sống. Nhưng mà còn những cái bệnh ngoài cái đốt sống đó, đó chúng ta nó không phải là bệnh ở bên của cái đốt sống hoặc là cái lưng, mà nó từ ở phía trước. Ví dụ như là bệnh thận, nếu chúng ta thận cái sỏi thận đó, sạn thận nó cũng gây ra đau lưng. Và thứ hai là những cái kêu là bệnh về cái đường mật đó, cái đường mật, cái túi mật đó, ta viêm túi mật hoặc là sỏi mật cũng tạo cho chúng ta đau ra phía sau lưng. Hoặc là những cái đường ruột, đau cái đường ruột, đau cái lá mía, tức là pancreas, nó cũng tạo ra, nó đau lói ra phía sau, nó kêu là đau lói ra sau lưng đó. Và ngay đường ruột hoặc là nhất là phụ nữ thì chúng ta thấy phụ nữ có cái buồng trứng, khi có những cái đau, cái viêm buồng trứng hoặc là khối u của buồng trứng, hoặc là chúng ta có phụ nữ có cái uterus đó, tức là cái tử cung đó, mà nó sưng lên, nó viêm hoặc đôi khi nó ung thư đó, nó có thể là gây ra cái đau nó lói ra phía sau. Hoặc là cái bàng quang, bàng quang cũng vậy, tức là chúng ta cái bọc đáy đó, thì nếu mà chúng ta bị viêm bọc đáy hoặc là đôi khi nó tắc cái không có đi tiểu được, nó căng lên thì nó cũng đau ra phía trước lại còn đau ra phía sau nữa. Thì đấy là những cái nguyên nhân ở xa. Và có những cái bệnh khác như là bệnh viêm phổi, cái phổi chúng ta đó, nếu mà chúng ta bị sưng phổi, viêm phổi hoặc là phổi có nước hoặc là lao phổi, thủng cái màng phổi, nó cũng gây ra đau ra phía sau nữa. Đó, nó có những trường hợp đó thì nó cũng hiếm, nhưng mà chúng ta cũng cần phải biết là ngoài ra thì những đau lưng do những bắp thịt của chúng ta nó căng thẳng hoặc là nó bị sprain, bị tổn thương, chấn thương, và nó bị co thắt lại, nó cũng làm cho chúng ta đau. Đó là về nói chung đó là chúng ta về thứ nhất là do cái cột sống, thứ hai là do những cái bệnh từ khắp từ xa, và đặc biệt đó là chúng ta thường đó là do cái bắp thịt đó. Đấy là những cái chúng ta thấy là đó là những cái nguyên nhân
bác sĩ vừa
mà
nói.
Những cái người đó
vâng, những nguyên nhân như vậy. Nhưng mà thưa bác sĩ, như hồi nãy thì mình cũng có trình bày qua đó là cái bệnh đau lưng này thường thấy ở phụ nữ mà cao tuổi một chút, trên 60. Thì không biết là tại sao với độ tuổi đó và giới tính nữ thì dễ bị mắc bệnh đau lưng thưa bác sĩ?
Như chúng ta biết là khi sau tuổi 50 thì là phụ nữ không còn kinh kỳ nữa, ta kêu là thời kỳ tắc kinh, mãn kinh. Thì khi mãn kinh đó thì nó có gây ra kêu là cái loãng xương như lúc cho ta đã biết, và tạo nên cái xương chúng ta nó bị xốp và có thể bị gãy hoặc bị sụp. Nhưng mà đồng thời đó là phụ nữ đó là cái tới cái tuổi đó đó có những cái bệnh về tử cung hoặc là buồng trứng, nó cũng thể gây ra những cái đau, nó đau ra phía sau như tôi mới kể lúc nãy đó. Thì do đó là cái tuổi mà người ta nói là phụ nữ là hay bị đó, mà cái tuổi cao. Nhưng mà nói chung đó, thì cái người, ai cũng có thể bị cả.
Và
có thể là cứ trên 30 tuổi đi thì là dễ mắc bệnh đau lưng nhiều hơn.
Để những cái triệu chứng báo hiệu cho mình biết là mình bắt đầu là nạn nhân của căn bệnh đau lưng đó là những cái biểu hiện như thế nào ạ?
Thì tức là mình nói đau lưng, tức là đau lưng, cái lưng chúng ta bị đau. Đó, đau có thể nhiều khi nó đau là rất là nặng. Nó kêu là bị
đứng lên ngồi xuống là khó khăn.
Nghĩa là đau rất là cấp tính đó, nó kêu là cấp tính đó. Ví dụ như là chúng ta bị té rồi bị gãy xương, sụn xương. Đó, những cái đó là cấp tính, đau rất là nặng, rất là mạnh. Còn có những cái đau nó kêu là đau nhẹ nhàng, nó đau mơ hồ. Thì chúng ta thấy bắt đầu nó đau ở phía sau lưng thì chúng ta có thể là chúng ta xoay tới xoay lui, chúng ta thể thao chút mà nó vẫn tiếp tục, thì cái đó là cái bệnh đau lưng đó, nó trở thành mà quá 3 tháng nó kêu là đau kinh niên đó. Do đó khi chúng ta thấy đau ở bất cứ vùng nào ở đằng sau thì kêu là đau lưng.
Thưa bác sĩ, bệnh đau lưng có nguy hiểm không? Biến chứng của nó như thế nào?
Cái bệnh đau lưng á, nó có trường hợp nguy hiểm là khi nếu chúng ta gãy cái xương sống đó. Gãy cái xương sống nó rất là nguy hiểm, bởi vì thí dụ như ta bị tai nạn rồi cái xương sống nó bị gãy rồi nó ảnh hưởng, mà khi chúng ta di động nó có thể làm hư cái dây thần kinh từ cái là đường thần kinh spinal đó, là xương sống
cục
đó
sống,
thì nó có thể làm chúng ta liệt, rất là nguy hiểm. Do đó khi mà những cái người tai nạn xe đó mà bị nằm, nhất là xương ở cái cổ, xương cổ vậy. Mà nếu chúng ta di chuyển đó, mà không đúng cách đó, nó có thể là làm cho cái xương sống, cái dây thần kinh do đó ta bị liệt, rất là nguy hiểm. Còn những trường hợp mà bướu xương đó, về khối u hay là ung thư chúng ta thì nó cũng có thể gây ra tai hại, do đó thì chúng ta cũng cần phải biết để điều trị. Còn thường thông thường đó thì nó cũng tạo nên một cái mãn tính kinh niên lâu dài rất là khó chịu, và nó gây ảnh hưởng đời sống của mình rất nhiều.
Vâng, như bác sĩ nói đó, bệnh đau lưng này nó gây ra những cái biến chứng kinh niên lâu dài. Vâng, và những người bị bệnh đau lưng đó thì họ phải chịu đựng năm dài tháng rộng, chứ không phải là một sớm một muộn mà có thể hết được. Nhưng mà cái câu hỏi đặt ra là có cách chữa dứt không? Tức là một khi đã bệnh đau lưng rồi, có hy vọng là mình được chữa khỏi không? Phương pháp điều trị hiện nay như thế nào?
Cái vấn đề mà điều trị đó, nó cũng tùy theo cái nguyên nhân. Có những nguyên nhân đó mà chúng ta thông thường thôi, chẳng hạn như là về đau bắp thịt, hoặc là do thời tiết thì cái đó nó cũng dễ thôi, để chúng ta uống những thuốc hoặc ta nghỉ ngơi trong vài ngày nó có thể hết. Nhưng mà có những cái trường hợp đó là nó trở thành kinh niên thì và có những trường hợp đó mà không trị dứt được, chúng ta đành phải đi phải dùng giải phẫu hoặc là chích những cái loại thuốc vào trong cái vùng đó. Đó, và đôi khi đã như nãy tôi nói là nếu trường hợp là không giải quyết được á, ta cần phải đi đến giải phẫu. Đó là có những cái trường hợp mà chúng ta có thể trị được và một phần nào thôi, nhưng mà đa số đó những cái bệnh kinh niên mà những cái bệnh đau lưng mà nặng đó thì nó trở thành mãn tính kinh niên lâu dài, có gần như là suốt đời vậy.
Vâng, gần như suốt đời như vậy là mình phải uống thuốc lâu dài như vậy luôn thưa bác sĩ để cầm cái biểu hiện triệu chứng đau.
Thì đó là cái vấn đề đó, cái điều trị đó thì trước hết đó là mình có thể lúc đầu là mình nếu mà đau nhẹ thì mình uống những cái thuốc giảm đau thông thường bán ở ngoài như là aspirin hoặc là Tylenol hoặc là ibuprofen, Advil vân vân, những cái đó nó bán tự do thì chúng ta uống cái đó trong vài ngày, nếu mà không hết đó, thì tức là có vấn đề gì rồi, do đó chúng ta cần phải đi khám bác sĩ để cho biết cái nguyên nhân. Cái nguyên nhân của đó như nãy là mình đã nói rất nhiều nguyên nhân, thì tùy theo cái nguyên nhân đó mình phải trị cái nguyên nhân mà gây ra cái đau lưng như vậy. Và có những trường hợp là quá nặng, chúng ta cần phải những cái thuốc thông thường không có điều trị được thì chúng ta phải dùng những loại thuốc nó có cái nha phiến ở trong đó, tức là opioid đó, thì nó có thể giúp ta bớt đau lưng, nhưng mà cái đó nó cũng không có tốt, bởi vì lâu ngày nó có thể gây ra chúng ta bị nghiện. Chúng ta phải dependent, lệ thuộc vào cái thuốc đó. Thì đấy là những cái điều mà chúng ta cũng nên biết về cái cách điều trị như
vâng.
vậy.
Dạ,
trường hợp
ngoài những
quá
cái phương...
đặc biệt là phải đi giải phẫu.
Vâng, bác sĩ nói nãy là từ uống thuốc cho tới giải phẫu, đó là những cái phương pháp điều trị hiện nay. Ngoài cái phương pháp Tây y như vậy thì mình cũng có nghe nói tới các loại thuốc dán Đông y cổ truyền, đắp thuốc, đắp lá hoặc là châm cứu. Những cái phương pháp này có giúp ích gì được không thưa bác sĩ?
Thì đó, theo dân gian cũng như là theo Đông y đó thì tôi thì cũng không, mình không có nghiên cứu rõ về Đông y lắm, nhưng mà theo mình cũng thấy được á, thì đôi khi những cái thuốc dán hoặc cao gì nó cũng giúp cho chúng ta bớt. Mà tuy nhiên chúng ta cũng cần phải về khoa học á, ta cần phải biết rằng là nó có tác hại gì khác hay không, tức là nó gây ra những cái phản ứng phụ hay không. Ví dụ dán cao hoặc là dán những cái loại thuốc lá vân vân, thì tôi cái quan trọng là đừng có gây ra phản ứng phụ. Thì chúng ta có những cái loại mà ở ngoài có bán, ví dụ Salonpas tôi thấy rất là hay, mà đó là cũng là khoa học. Salonpas chúng ta dán nó có thể giảm rất là nhiều, hoặc là có những cái loại mà thuốc Trabop nó cũng sẽ làm giảm cho chúng ta.
Như vậy khi nói về những điều cần lưu ý thì cũng xin hỏi thêm bác sĩ đó, ngoài cái chuyện vận động bác sĩ vừa nhắc tới, về dinh dưỡng, về nghỉ ngơi như thế nào để giúp cho căn bệnh đau lưng bớt cái biểu hiện khó chịu?
Nói vấn đề đau lưng đó thì chúng ta thấy rằng nguyên nhân thì chúng ta cần phải biết đời sống chúng ta cần phải biết nó có cái đề phòng cái bệnh đấy. Chúng ta phải thứ nhất là vấn đề dinh dưỡng, chúng ta ăn uống đầy đủ có chất calcium, có vitamin D như kỳ trước ta nói về loãng xương. Rồi chúng ta cũng cần phải thể dục thể thao, mặc dù là nhẹ nhàng thôi nhưng mà nó cũng giúp rất nhiều. Và chúng ta cũng tránh những cái tư thế đó, có những tư thế mình ngồi khom lưng quá, mình cúi sát quá, hoặc là mình khiêng vác đồ nặng mà mình không có tư thế đứng thẳng cái lưng đó, mà chúng ta khom lưng như vậy nó có thể gây ra những cái bệnh đau lưng sau này. Đó, chúng ta phải đề phòng cái lắm, và nhất là chúng ta khi ngồi đó phải thẳng lên, thẳng cái lưng xương sống này, thứ nhất là trông đẹp nữa, thứ hai là nó giúp cho tương lai khỏi cái đau lưng. Và có một vấn đề này về phụ nữ thì nói là có thể nhiều khi cũng các bà cũng hơi buồn, đó là đi giày cao gót. Giày cao gót trông thì rất đẹp, rất là thanh tao, nhưng mà về đi quá nhiều đó, về lâu về dài thì về sau đó, về lớn thì có thể nó làm cho cái tư thế nó bị cái đau lưng, nhất là đau ở thắt xương sống cũng như là đau ở dưới chân nữa. Thì đấy, nghĩa là nói chung thì chúng ta phải tránh những cái gì tai nạn, tránh những cái gì có thể gây tai nạn mà có thể gây ra, gây ra những cái biến chứng như là gãy xương. Rồi chúng ta cần phải đi khám bệnh định kỳ. Khi khám bệnh định kỳ đó, hoặc là có những cái triệu chứng gì đó thì nên tham khảo với lại nhân viên y tế hoặc là bác sĩ, người ta sẽ cho biết phải làm gì. Đấy, chúng ta cũng cần tổng đơn giản thôi, nghĩa là tạm nghĩ đến những cái cách thức để chúng ta đề phòng. Với lại tôi xin nhắc lại là cái hút thuốc cũng là một cái gây ra cái, nó làm cho cái đau lưng, chúng ta có đau lưng bởi vì thoái hóa cuộc sống, cho đó nên tránh cái mình hút thuốc, càng dứt được thì càng tốt. Điều đó là tôi khuyên là không có nên hút thuốc. Vâng.
Thì nãy bác sĩ có nhắc tới là một trong những cái cách phòng đó là cái tư thế đi đứng. Thì có nhiều người thắc mắc, tôi đứng nhiều quá có phải là nguyên nhân gây đau lưng không? Nhưng mà ngược lại cũng có nhiều người hỏi, tôi ngồi nhiều quá tôi cũng cảm thấy đau lưng. Vậy thì những cái công việc làm hàng ngày mà đứng nhiều hoặc là ngồi nhiều có là nguyên nhân để mình lưu ý với căn bệnh đau lưng không ạ?
Cái gì thái quá thì nó không tốt. Còn nếu chúng ta đứng quá đó, đứng cứ mà đứng một chỗ không có tốt, có thể chúng ta đứng rồi chúng ta cũng có những cái co giãn tay chân này kia, hoặc là chúng ta cũng nghiêng người, nghiêng tới nghiêng lui, thì cái đó nó giúp cho cái tốt của chúng ta. Hay là chúng ta ngồi lâu quá cũng vậy, nếu chúng ta ngồi hoài đó thì nó không tốt, nhưng mà chúng ta nửa tiếng một tiếng chúng ta đứng lên vươn vai đó và chúng ta làm một vài cái thao tác đó, thì nó cũng tốt. Cho đó cái gì thái quá thì cũng tốt, nhưng mà không nên ngồi lâu. Không nên ngồi, bởi vì những người ngồi nhiều đó thì chắc chắn là nó còn gây cái bệnh béo phì nữa, tức là nó tăng cái cân đó, tăng cân nặng cũng như là cái về mỡ đó. Do đó đó thì chúng ta đừng có thái quá. Và như thể thao cũng vậy, chúng ta không thể thao quá nặng đi, hoặc là khiêng vác quá nặng đi, nó không có tốt. Do đó nói chung là tư thế thẳng đứng người lên và đi đứng cũng vậy. Cũng phải ngay thẳng, đôi khi chúng ta đi khom khom lưng quá không có tốt, trông không đẹp nữa mà lại gây ra những cái bệnh đau lưng, cũng như ngồi cũng vậy.
Cảm ơn bác sĩ. Ngay lúc này câu hỏi của Nguyễn Hoa, em có tập thể dục, em nghiêng eo hơi sâu qua hai bên thấy đau lưng, nghe nói là bị thoát vị đĩa đệm, có phải không bác sĩ?
Cái vấn đề mà khi mình tập thể dục đó, đôi khi có những cái, nếu mà chúng ta tập mà nó nặng quá đó, đôi khi nó có những cái bệnh mà ví dụ như là cái bệnh hernia đó, tức là cái thoát vị đó ở phía trước đó, thì đó nó có thể làm cho nó cái ruột của chúng ta nó thòng xuống, hoặc là ngay cái xương sống của chúng ta cũng vậy, nó có thể là giữa các cái xương sống nó có một cái kêu là nó một cái đĩa sụn, cái disc đó. Thì nếu mà nó bị hernia hay là bulging, tức là nó lòi ra đó, thì nó sẽ gây ra đau, và nếu mà nó chạm vào cái thần kinh, nó ép vào thần kinh thì rất là đau. Đau mà đau kinh niên đấy, những cái bệnh đó là đau kinh niên, đau lâu dài, không cách gì mà chữa được. Chỉ có là thể thao, thể dục, rồi uống thuốc, rồi không dứt được, cái đó rất là khó. Do đó, đó khi tập thể thao chúng ta cũng rất là cẩn thận, đừng có tập quá nặng đi. Có nhiều người đó là tôi thấy những cái người mà tạ đó, khi vác tạ nhiều nặng quá nó có thể tương lai về sau sẽ bệnh đau lưng rất là nhiều, hay là những cái người mà chơi thể thao đó đụng quá mạnh đi, về sau là bị đau cái xương sống, hoặc chúng ta cưỡi ngựa cũng vậy. Cưỡi ngựa đó nó làm cái cột sống của chúng ta nó ép xuống á, đấy thì nó gây ra những cái thoát vị của cái xương sống đó, thì nó có thể gây ra đau lưng.
Vâng, Anna Bình, bạn bị đau nhói ở vai, xin hỏi bác sĩ đó là biểu hiện của bệnh gì?
Ở vai thì mình đây mình nói về lưng á, thì nếu mà cái đám kia là bả vai đó, thì nó có thể là do chúng ta lôi kéo hoặc là chúng ta khiêng cái gì nặng nó làm bắp thịt, thường cái bắp thịt, hoặc là những cái dây chằng đó, nó tendinitis. Cái dây chằng nó bị viêm lên hoặc là nó bị sprain đó, tức là giống như là nó có bị tổn thương nhưng mà nhẹ đó, thì nó là đau. Cái đó là chúng ta có thể dùng massage, dùng để mà xoa bóp hoặc là ấn vào cái điểm đó, ấn vào ngay cái chỗ đau đó, chúng ta ấn vào nó có thể giúp chúng ta nhiều lắm. hoặc là có đến bác sĩ, người ta có thể chích ngay vào cái chỗ đó, ta đưa vào một cái chất lidocaine, tức là chất giảm đau cộng với lại steroid, nó có thể giúp rất nhiều. Dĩ nhiên là phải đến bác sĩ, người ta sẽ mới coi để ta làm chuyện để mà điều trị như vậy.
Có nhiều bạn hỏi về thoát vị đĩa đệm L5.
L tức là lumbar, tức là cái vùng ngang thắt lưng đó, nó có từ L1 cho đến L5. Thì cái chỗ L5 là cái chỗ thường bị nhất, là vì nó ngay cái ngang thắt xương sống, cái ngang kêu là thắt lưng đó. Thì cái đó nó tiếp xuống bên dưới là xương, nó kêu là S1. S1 tức là sacrum, là cái xương ở bên dưới. Thì cái chỗ đó là cái khoảng đó là dễ bị nhất, và cái đĩa sụn nó ở dưới nó dễ bị thoát vị, tức là hernia đó, nó lòi ra. À, nó lòi ra mới nhẹ thì nó chỉ đau thôi, nhưng mà nếu mà nó nặng hơn, nó đè lên cái dây thần kinh thì nó rất là đau, và có thể nó, dây thần kinh nó kêu dây thần kinh kêu là thần kinh tọa đó, sciatic đó, nó gây ra đau một cái kéo dài xuống cái mông mình ấn ở cái phía mông bên trái hoặc bên phải đó, thì nó kéo dài luôn cả xuống dưới cái chân. Ví dụ chúng ta cúi người xuống, ta đứng, ta cúi gập người xuống đó, thì ta thấy nó đau, nó kéo dài xuống chân. Đó là cái dấu hiệu của cái bệnh thần kinh tọa.
Dạ, Tạo Lê hỏi đó là cũng liên quan tới thoát vị đĩa đệm đó bác sĩ. Từ L1 tới L5, thoát vị đĩa đệm hai cánh tay tê nhất, nhờ bác sĩ giúp giùm. Rất mong bác sĩ cho lời khuyên làm thế nào để hết bệnh. Đã bị 30 năm rồi.
À, cái vấn đề mà thoát vị đó, thì như nãy tôi nói, nó là một cái không cách gì có thể mà mình chữa nó được. Nếu mà quá nặng đấy thì người ta phải mổ để mà lấy cái đó ra, hoặc là người ta có thể làm cái đốt sống giả đó. Thì đấy, thì bây giờ thì ở bên các cái xứ Tân Tiến thì người ta làm những cái xương sống giả, thì như vậy nó không có đè lên cái thoát vị, nó không còn nữa. Nó có thể làm 1-2 đốt sống, và đôi khi nó làm tới 4-5 luôn, thì như vậy là sẽ bớt đau ghê lắm. Đó, thì cái này là phải chuyên môn, chương chuyên môn về cột sống thì mới được. Do đó thì tôi khuyên quý vị, anh chị em đó, đến cái bác sĩ chuyên môn về cái xương sống, về cái ngành đó kêu là orthopedics đó, rồi neurosurgeon đó, thì như vậy người ta sẽ phải có thể là mổ, hoặc đôi khi chích thuốc đó, để cũng giảm, nhưng mà chích thuốc thời gian thôi. Cái điều đó là cái này nó thường thường gây ra cái bệnh mãn tính lâu dài. Mà nếu không chữa bệnh rất là khó chịu. Đấy là cái điều mà rất nhiều người rất là khổ sở.
Dạ, bạn Vũ Hồn hỏi là nghe nói phương pháp laser cũng có thể giảm áp đĩa đệm, có đúng không?
Cái laser đó là một hình thức về mổ thôi, nhưng mà ta mổ bằng cái tia laser. Thì với cái phương pháp bây giờ thì rất là tân tiến, thì cái mổ như thế, tia laser nó là rất là nhỏ, thì nó sẽ không có phải mổ xẻ như mình cắt da, cắt thịt như là phương pháp trước đây. Nó chỉ cần đưa một cái mũi kim rất là cái đầu của tia laser vô trong đó, rồi người ta theo dõi cái đầu đó, người ta dùng laser để đốt hoặc là để mà làm, để mà trị cái đó. Đó cũng là một cái hiện tại đó, là cũng có kết quả, nhưng mà dĩ nhiên nó không phải kết quả 100% đâu.
Yeah.
Có trường hợp có kết quả tốt, có trường hợp nó cũng không có kết quả nhiều. Thì đấy thì cũng tùy, nhưng mà phải là cái khả năng của cái ông bác sĩ hoặc cái nhà chuyên môn đó về laser therapy đó.
Vâng, Hoàng Bùi, ngồi lâu bị đau lưng là như thế nào? Xin hỏi thăm bác sĩ.
Thì đó, thì một trong nguyên nhân là chúng ta ngồi lâu mà chúng ta không có cử động, thì cái xương sống nó gần như là nó bị frozen, nó bị bị cứng đi. Do đó chúng ta cần phải ngồi một thời gian, thí dụ một tiếng, nửa tiếng, thì chúng ta cũng phải cử động, cúi tới cúi lui hoặc đứng lên ta vươn vai, thì như thế nó sẽ bớt đi. Nhất là chúng ta lái xe cũng vậy. Khi chúng ta lái xe là lái mấy tiếng hồ chẳng hạn, thì nó rất là đau, và cái thế ngồi của chúng ta nó cong quá. Nó có những cái ghế ngồi của xe bây giờ nó làm cái làm cho nó cong, nó đè phía sau cho chúng ta, nó cũng đỡ, nó theo cái xương sống của mình. Nhưng mà chúng ta cũng nên có những cái vận động, cái thay đổi, như người ta dùng, nếu lái đường xa đó, thì chúng ta ngồi trên xe chúng ta dùng cái cruise control, tức là cái tự động để cho xe đi đó, để chúng ta không cần phải đạp. Chúng ta không có đạp dùng cái bàn chân để đạp, thì lúc đó chúng ta có thể co giãn cái chân, co lên co xuống, và cái thắt lưng của chúng ta cũng vậy, ta co tới co lui để cho nó bớt thì nghĩa là cứng ngắc đứng một chỗ thì nó rất là đau.
Hạnh Tuyết hỏi là bị đau lưng lâu lắm rồi, khám rất nhiều bệnh viện rồi, bị thoái hóa đốt cột sống cơ và lưng, chữa trị nhiều nơi không hết,
huống thuốc không khỏi, xin hỏi bây giờ phải làm gì?
Đó, cái đó thì phải nói rằng là mình phải áp dụng nhiều phương pháp lắm. Ví dụ như là về xoa bóp, rồi thể thao, thể dục, cái là physical therapy. Đó, thể phải biết cách thể dục làm thế nào, vặn cái đốt sống như thế nào đó, rồi coi cái nguyên nhân nữa. Và nếu mà do thoái hóa, có thể là mình làm thế nào giống như trị cái thoái hóa, không thể trị dứt được. Giống như là bị viêm khớp vậy đó, thì chúng ta cũng cần uống thuốc chống... nó kêu là chống inflammatory đó, chống viêm khớp. Thí dụ như là aspirin hoặc là ibuprofen, những cái thuốc mà chống viêm khớp đó. Và thể dục thể thao cũng như là xoa bóp và châm cứu cũng tốt. Tôi thấy châm cứu nó cũng có tác dụng lắm. Nhưng mà cần phải thể dục thể thao. Gọi là chúng ta làm thế nào cho các đốt sống đó mình phải có cái vừa vận động.
Bạn Huỳnh Long hỏi là ăn uống dinh dưỡng đủ, rồi thể dục thể thao đủ, nhưng mà khung xương vẫn bé hơn bình thường, cao 1m7 nhưng chỉ nặng 50 cân, cổ tay cổ chân bé hơn bình thường, xin được hỏi lý do và làm sao để khắc phục.
Cái đó có thể là tùy theo cái kêu là gia đình, nó kêu là về gia đình có những cái di truyền đó thì có thể cùng chịu. Nhưng mà tuy nhiên thì chúng ta ngay từ hồi nhỏ đó, chúng ta uống sữa, để cho các trẻ em uống sữa. Uống sữa nó có nhiều calcium và có thể nó làm cho cái xương của chúng ta phát triển tốt đẹp. Cái đó có những cái nước tân tiến bây giờ đó thì trẻ em được nuôi dưỡng kỹ thì vẫn cao, mà lớn lên xương cũng bình thường lắm. Thì còn cái gì mà nó từ ở thời xa xưa rồi, nó trở lại hồi nhỏ rồi đó, thì chúng ta cần cái dinh dưỡng đó, theo đúng cái dinh dưỡng nó cũng đỡ. Nhưng mà để mà phát triển chỉ đến 25 tuổi là xương nó hết phát triển rồi đó, và quá sau 30 là bắt đầu xương nó lại đi giảm đi. Thì do đó thì chúng ta cũng giữ cái dinh dưỡng quan trọng và vận động như kỳ trước đó, chúng ta là vận động cố gắng.
Dạ, Nguyễn Dũng hỏi bác sĩ là thoái hóa đốt sống cổ có dẫn tới đau hai bên cánh tay không? Chắc bạn đang bị triệu chứng này.
Có là vì khi mà cái đốt sống cổ đó, nhưng mà nếu nó có cái sự mà thoát vị đó, tức là hernia đó, thì nó đè lên dây thần kinh, thì cái dây thần kinh ở trên cổ đó nó đi xuống dưới hai tay. Nếu bên phải thì qua bên phải, tay bên phải. Nếu bên trái thì qua bên trái, thì nó có thể làm đau. Đó, thì nếu ta thấy đau bên nào, đôi khi đó nó chẳng những đau về sau, nó bị tê đi đó, nó bị, nó kêu là rần, cái đó là đã bị dây thần kinh rồi. Và nếu mà chúng ta đã yếu quá đó, cái yếu cái tay đó đó, thì chúng ta phải đi khám bác sĩ, kêu là khám cái người về chuyên về dây thần kinh đó, người ta sẽ đo coi cái độ mà ép cái dây thần kinh như thế nào, thì đôi khi cần phải mổ để mà chỗ mà cái thoát vị đó, cái chỗ mà cái đè cái chỗ đó đó. Chứ còn nếu mà về thoái hóa thì nó không đi xuống dưới hai tay đâu.
Bạn Candy hỏi đau lưng kéo theo thần kinh tọa uống thuốc gì cho hợp lý thưa bác sĩ?
Thật ra thì uống thuốc nó chỉ làm giảm đau vậy thôi, chứ còn đâu có chỉ dứt được, bởi vì cái nguyên nhân nó là cái đè một cái thoát vị hoặc là một cái khối nào nó đè lên cái dây thần kinh, thì chỉ có cách là lấy cái đè đó đi thôi. Thì đó, Nga cũng uống thuốc thì chỉ là tạm cho nó giảm đau thôi. Mà đôi khi nó đau nhiều quá thì phải uống những cái thuốc nó có cái chất tên là chất phiện đó, cái chất thuốc phiện đó, opioid đó. Thì nhưng mà rồi cái đó nó cũng lâu dài nó cũng không có tốt. Thì đó, chứ còn không có cách gì có thể trị hết được. Cho nên chúng ta cũng theo đúng như phương pháp lúc nãy mình nói đó, để điều trị thể thao, ăn uống, rồi tư thế ngồi cho nó đúng cách. Đứng đi đứng cũng vậy.
Dạ, Phi Loan hỏi đau thắt lưng và gây tê chân, xin bác sĩ cho biết cách điều trị.
Cái đó là mình, chúng ta cần phải đi, như kêu là đi định bệnh đó, đi bằng thường thường nó làm cái bằng MRI, tức là chụp hình bằng từ tính đó, hoặc là CT scan để coi có bị cái đốt sống đó, có bị kêu là thoát vị hay không, hay là những cái bulging, cái đĩa sống đó, nó có bị bulge, nó lòi ra không. Thì nếu mà có cái đó thì phải điều trị cái bên trên. Còn cái nguyên nhân ở bên dưới đó, tê chân gì, nó là từ ở cái chỗ bên lưng mà ra. Còn nếu trường hợp á, không phải ở trên lưng thì coi chừng có những cái bệnh khác về cái thần kinh ngoại biên, hoặc là những cái trường hợp mà chúng ta bị tiểu đường đó, tiểu đường mà nặng đó, lâu dài nó cũng thể làm cho cái thần kinh ngoại biên nó bị hư, chúng ta tê chúng ta không biết gì hết. Và rất là nguy hiểm, có thể bị nhiễm trùng mà chúng ta không biết, đôi khi phải cắt bỏ cái chân hay là cái ngón chân hay là cả cái chân.
Vâng, Dương Thùy và Yến Như có câu hỏi tương tự nhau là bị nhức vai, cổ, lưng, gáy. Hai vai rất là nhức, đôi khi nhức đến nỗi nhấc cái cánh tay lên không được, mong bác sĩ tư vấn giúp.
Cái đó cũng vậy, mình phải đi tìm nguyên nhân. vẫn phải đi tìm nguyên nhân. Thì trong lúc chờ đợi mình cũng uống thuốc giảm đau, những cái thuốc thường đó nó không có hại, hoặc là mình dán những cái loại như là salon pass nó có thể giúp, hoặc là chúng ta dùng massage, mà dùng chúng ta ấn những vào ngay cái điểm đau đó. Và chúng ta cũng cần vận động cái tay chân, chúng ta không thể để luôn luôn phải vận động, chứ không nếu chúng ta để nó đứng im một chỗ thì nó càng ngày nó càng bệnh nặng hơn. Do đó chúng ta cần phải vận động, có thể hơi đau một chút nhưng mà nó sẽ làm cho chúng ta hết. Còn nếu lâu ngày quá mà không hết thì phải đi khám bác sĩ.
Dạ vâng, cảm ơn bác sĩ rất là nhiều. Thời gian bây giờ cũng đã hết rồi, câu hỏi thì vẫn còn rất là nhiều. Xin quý vị và các bạn vui lòng trở lại với chương trình mỗi buổi tối thứ năm với bác sĩ Đỗ Văn Hội từ 9:30 tới 10 giờ tối giờ Việt Nam. Xin cảm ơn bác sĩ Hội rất là nhiều và xin hẹn gặp lại bác sĩ cùng tất cả quý vị khán thính giả vào chương trình tuần tới.
Cảm ơn cô Trà My, xin chào tất cả quý vị khán thính giả ở khắp nơi.
Quý thính giả đang theo dõi Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ VOA phát thanh từ thủ đô Washington. Tiếp theo là bài xã luận phản ánh quan điểm chính thức của chính phủ Hoa Kỳ.
Hoa Kỳ và các đồng minh và đối tác quốc tế đang có những bước mới để đảm bảo là tầm nhìn của Tổng thống Donald Trump về một thế giới an ninh chống lại những đe dọa khủng bố trở thành hiện thực. Điều phối viên Mỹ chống khủng bố Nathan Sales phát biểu trong một cuộc phỏng vấn mới đây. Một trong những bước này là sự ủng hộ mới đây với những đối tác của Diễn đàn Toàn cầu chống khủng bố của bản ghi nhớ Anatolia về việc bảo vệ những mục tiêu dân sự dễ bị tấn công. Bản ghi nhớ Anatolia bao gồm một số những phương cách các chính phủ và các thực thể tư sử dụng để bảo vệ nơi dân chúng thường đến như sân vận động, nhà hàng, công viên, lối đi trên đường, chống lại những đe dọa khủng bố. Đây là một khuynh hướng ngày càng tăng chúng ta đang thấy ở nước ngoài. Chúng ta cũng đang thấy ở đây tại đất nước chúng ta. Do đó, điều quan trọng đối với tất cả chúng ta là làm việc với nhau để bảo vệ an ninh những nơi công cộng chống lại những cuộc tấn công khủng bố. Hoa Kỳ, đối tác với Morocco, cũng vừa mới đây loan báo việc phát động một sáng kiến mới để giải quyết mối đe dọa ngày càng tăng của những phần tử khủng bố trong nước. Chúng ta đã thấy trong 3 năm qua, một số những chiến binh khủng bố nước ngoài đến Iraq và Syria để chiến đấu với nhà nước Hồi giáo đã trở về nước và thực hiện những cuộc tấn công khủng bố chết người. Đại sứ Sales nói, nhưng đây không phải là mối đe dọa duy nhất chúng ta đang đối mặt. Chúng ta cũng phải để ý đến những người được nhà nước Hồi giáo Al-Qaeda kích động. Những người này có thể không phải là thành viên của những tổ chức này. Họ cũng có thể không có kinh nghiệm chiến đấu tại chiến trường. Nhưng không cần phải làm gì nhiều, chỉ đơn giản là thuê một xe tải và đâm vào đám đông. Do đó, mối đe dọa của những phần tử khủng bố sống trong nước, những người không có liên hệ đến bất cứ hoạt động khủng bố nào, là một vấn đề rất nghiêm trọng. Đó là một mối đe dọa ngày càng tăng và là một vấn đề chúng ta đang chú tâm đến. Hoa Kỳ và các đối tác của Diễn đàn chống khủng bố toàn cầu cũng đang chú trọng đến việc củng cố hệ thống tư pháp hình sự và những định chế thi hành luật pháp đang đối phó với khủng bố. Chống khủng bố không phải chỉ dành cho binh sĩ, không phải chỉ dành cho các điệp viên. Đây cũng là việc làm của cảnh sát. Và do đó một phần công việc của chúng ta làm tại đây, tại nước Mỹ, là tạo dựng khả năng của những giới chức thi hành luật pháp của tiểu bang và liên bang cùng hợp tác với nhau để đưa ra tòa để truy tố hình sự trong những trường hợp có chứng cứ rõ rệt. Chúng ta đang làm những việc như vậy, đại sứ Sales nói, xây dựng những khả năng này với các đối tác trên toàn thế giới.
Buổi phát thanh Việt ngữ lúc 10 giờ tối giờ Việt Nam của đài VOA xin được kết thúc tại đây. Mời quý vị theo dõi tin tức được cập nhật thường xuyên trên trang web của Ban Việt ngữ ở địa chỉ voatiengviet.com. Cảm ơn quý vị đã lắng nghe và xin hẹn gặp lại trong chương trình của chúng tôi vào lúc 4:30 sáng mai trên Postcard và trên sóng trung bình 190m5, tức là 1575 kHz. Hà Vũ cùng toàn Ban Việt ngữ kính chào quý thính giả.
This program has come to you from the Voice of America, Washington.